tay mắt của Ngài. Cho nên Đức Phật dù là có thiên thủ thiên nhãn, mà thiên thủ thiên nhãn đó mình không có thấy được. Thiên nhãn đó là trí tuệ của Ngài. Nếu mình thấy được trí tuệ của Ngài thì mình thấy được thiên nhãn của Ngài. Thiên thủ của Ngài là trí phương tiện của Ngài. Nếu mình thấy được thiên thủ của Ngài thì mình có thể thành được phương tiện pháp của Ngài. Phương tiện đó là độ sinh vô số. Thế là chứng tỏ Ngài nhiều tay kia lắm. Mắt đó là Ngài không gì không thấy, không gì không biết. Thế nhưng chúng ta không thể thấy được thiên nhãn thiên thủ của một vị Phật. Nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy được không? Là tay và mắt của Ngài chính là những vị đệ tử xung quanh của Ngài. Thế những người đó đó dùng cái gọi rằng là Phật tâm đó mà nhìn mọi sự, mà hành động, mà cứu độ biết bao nhiêu người. Cho nên Ngài Sa Lợi Phất cứu độ được vô số, Ngài Mục Kiền Liên cứu độ được vô số. Tổng hợp các vị thánh đệ tử của Đức Phật ra thì là độ được vô số. Cũng như bây giờ dễ hiểu thôi, thì dù ở đây bây giờ mình nói rằng là trụ cột ở xứ Na Uy đầu tiên này có cái ngôi chùa Không Việt thôi, rồi từ ngôi chùa Không Việt đó nó mới sản sinh ra chùa Pháp Vũ, nó mới sản sinh ra bây giờ ở dưới Trondheim cũng xây chùa, ở dưới Moss cũng có chùa, ở dưới Stavanger cũng có chùa, vân vân, thì nó cũng từ một nó mà nó sinh ra nhiều. Cho nên tôi còn nhớ cách đây cũng gần 30 năm, hồi đấy tôi mới qua bên Âu Châu thì chưa bao lâu á, thì tôi mới qua bên xứ Hòa Lan để mà lập một cái hội Phật giáo Hòa Lan. Thì khi qua bên cái xứ Hòa Lan đó thì tôi là một số Phật tử ở một thành phố gọi là Holland, mới bắt đầu từ đó phát xuất đi nhiều tỉnh ở Hòa Lan để vận động để kết hợp người Phật tử lại, rồi mình mới tổ chức một cái đại lễ, rồi Phật tử ở các nơi mới về một nơi đó để dự lễ. Thì khi đến một cái thành phố hội họp một số người Phật tử lại, nói đến cái chuyện như vậy, thì có một người Phật tử ở địa phương đó mới nói như thế này, nói ra thưa thầy, con nghĩ rằng là nếu Phật tử ở Việt Nam ở Hòa Lan này, con không biết ở chỗ nào chứ, nhưng mà cái vùng con đây nếu mà bảo tập hợp lại để xem đá banh, uống bia, xem đá banh á, thì người ta sẽ tập hợp đầy đủ. Nhưng mà nếu bảo người ta mà tập hợp lại đây nó để mà nghe pháp với tụng kinh thì con e rằng chỉ có mấy bà cụ thôi, nhưng mà mấy bà cụ ở đây ít lắm, đếm là chỉ có 3-4 cụ thôi. Đó. Còn đàn ông và thanh niên thì chỉ có đến xem đá banh với lại uống bia thôi. Chứ còn nói chuyện mà tập hợp lại như thế đó, là chuyện rằng là không tưởng được. Hai nữa, thưa thầy, mình có mấy người à, làm sao làm được? Ở đây đâu có đông đâu mà lại rải rác mỗi tỉnh, mà là bây giờ thầy đi với lại mấy anh em đây nó thì tính ra là có 4-5 người thôi, thì làm sao mà làm được chuyện gì bây giờ? Thì tôi mới đáp lại rằng là vấn đề không có phải là số lượng con người, vấn đề là tâm huyết, quyết tâm hay không thôi. Anh đừng có quên rằng là Phật pháp khởi đầu có một người à, đó là Thích Ca Mâu Ni. Anh đừng có quên rằng là đạo Thiên Chúa đó khởi đầu có một người à, đó là Chúa Giêsu. Mà anh cũng đừng quên rằng là đạo Hồi khởi đầu cũng có một người à, đó là ông Mahomet. Cái gì cũng khởi đầu có một à, có cái gì khởi đầu mà ngay từ đám đông bao giờ đâu. Khu rừng cũng vậy, ban sơ mở đầu ra cũng chỉ có 1-2 cái cây thôi chứ. Thành ra cái vấn đề đó là ở chỗ là quyết tâm hay không quyết tâm, chứ không phải là vấn đề rằng là đông hay là ít. Và rồi thì cứ như thế mà rồi Hòa Lan cũng có chùa và cũng có cái hội. Thì như thế thì chúng ta cũng hiểu ngay rằng là nó chỉ có ở nơi cái vấn đề gọi là tâm, như là tôi nói thôi. Là vấn đề mà là cái sự mà quyết tâm nói trên đó. Thế thì khi mà là mình nhìn thấy cái thiên thủ thiên nhãn giống là như vậy đó, từ cái đó mà nó sinh ra khắp cùng hết. Thì đó là sinh ra nhiều tay nhiều mắt. Tức là từ một cái quyết tâm, quyết tâm nó chính là tay mắt. Thì cái quyết tâm đó mới có thể năng sinh ra thiên thủ thiên nhãn. Còn nếu mà không có cái quyết tâm đó thì chẳng có một con người nào có thể sinh được thiên thủ thiên nhãn. Thế chư Phật có một cái quyết tâm là thể thành Phật đạo, thể độ nhất thiết chúng sinh, cho nên từ tâm đó mà sinh thiên thủ thiên nhãn. Và rồi chúng ta có thể nhìn theo những cái như thế thấy, thế thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã vậy, thì Đức Phật tương lai cũng thế. Vì lẽ như vậy á, mà chiếu theo tinh thần của đạo Phật á, về Đức Phật tương lai á, thì có rất là nhiều người khi phát nguyện, tu hành phát nguyện rằng là sẽ sinh lên cung trời Đâu Xuất Nội Cung, thì mà không có sinh lên thế giới khác, thì sinh lên trời Đâu Xuất Nội Cung, ở trên Đâu Xuất Nội Cung với lại Đức Phật tương lai nghe thuyết pháp tu trì. Và cho đến khi mà Đức Phật tương lai từ trên trời Đâu Xuất Nội Cung nó hạ sinh xuống trần gian, thì tất cả những vị đó đồng một loạt cùng hạ sinh và sẽ sinh giải rác ra mọi nơi, rồi sau sẽ tập hợp lại dưới trướng của Đức Phật di lạc ở tại Long Hoa Tam Hội. Rồi sau Long Hoa Tam Hội đó, những vị đó lại rải đi muôn phương trở về, từ muôn phương hội đến một, từ một nó lại tỏa đi muôn phương. Đó cũng là một cái nghĩa rằng là nhất thiết pháp chung quy cũng chỉ là một pháp thôi, và một pháp đó cho nên biến nhất thiết. Cho nên rằng là nhất thiết tất cả các vị đó khi sinh ra không có sinh ra cùng một nơi, mà có người sinh ra ở chỗ này chỗ nọ, cũng như chúng ta ở đây này, nếu mà hỏi cái nơi sinh thì mỗi người sẽ sinh ở một nơi, nhưng mà đồng về đây, đồng về đây rồi sau ở đây thì chúng ta lại có thể là mỗi người cũng sẽ đi một ngả. Nhưng tất cả những cái vị mà đại đệ tử, những cái vị mà hộ pháp đó, của các chư Phật đó, những vị đó, đó sẽ sinh ở các nơi đó để mà độ hóa những cái dân dân ở cái địa phương đó, và các vị đó đều tập hợp lại dưới cái cội cây Long Hoa để nghe Đức Phật Di Lặc thuyết pháp và đắc đạo. Sau khi đắc đạo thì những vị đó lại từ Long Hoa đó mà túa ra đi muôn phương và độ hóa nhất thiết chúng sinh ở mọi nơi. Và không phải là chỉ như thế thôi, mà ở mọi thời không nữa, tức là có thể những trong những cái kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa, mà không phải chỉ độ một kiếp, không phải chỉ độ ở một cái không gian thôi, mà độ ở muôn đời. Và khi rằng là một khi nếu mà mình hiểu rõ được cái tinh thần của Phật Pháp Đại Thừa thì mình cũng sẽ thấy một cái như vậy là kể ra thì nếu mà mình nói rằng chúng ta nói là chúng ta khi mà học Phật đó, mà chúng ta có thể rằng là được học quá ít, được biết những cái phương pháp tu học quá ít, nhưng mà kỳ thật ra đó là tại mình nhìn trên hình tướng đó, thì mình thấy nó như vậy thiệt. Chứ nhưng nếu mà mình cứu xét trên cái nghĩa của Đại Thừa thì không có ít đâu. Một pháp là muôn pháp, hiểu một pháp đi đó, thì hiểu hết thầy một pháp. Cứ hiểu một pháp cho nó gọi rằng là mạch lạc vào thì hiểu hết. Cho nên đừng nói là Phật Pháp, cái đó không phải là một lý thuyết riêng của Đại Thừa Phật Pháp đâu, mà của cả Nho Gia nữa. Cho nên Nho Gia nói vậy, nhất chi nhi bách lự, đồng quy chi thủ đồ. Tức có nghĩa sao? Nhất chi nhi bách lự là một cái biết, nhưng mà có trăm kiểu suy nghĩ, có trăm cách suy nghĩ, nhưng mà thực sự có một cái biết. Ý muốn nói rằng là cái chữ chi ở đây á, nó là hơn cái chữ lự. Cái chữ chi ở đây đó là chữ chi kiến. Cái chữ chi ở đây nó là có nghĩa rằng là cái biết đó, đó là tổng hợp của mọi sự suy nghĩ, tức là lự. Tại vì mọi sự suy nghĩ đó là suy nghĩ chưa hẳn đã biết, nhưng mà biết thì đương nhiên mà không cần suy nghĩ mà khởi một cái á, khởi bất kể một cái ý nghĩ nào nó cũng trúng với cái biết hết. Thế Nho Gia nói rằng là nhất chi nhi bách lự, một cái biết thôi nhưng mà có trăm cái lối suy nghĩ. Cho nên vì như vậy là người mà tu thiền, người tu định hay người tu thiên thai hay người tu khoa nghiêm đồng thành Phật quả, tức là đồng thành Phật trí thôi, không có sai khác. Nhưng mà lự thì khác, nhưng mà chi thì đồng, phương tiện thì khác, nhưng mà cứu cánh thì đồng. Thế thì đồng quy như thủ đồ, đồng quy là đồng đến một chỗ, thủ đồ là khác đường, đồng đến chỗ mà khác đường. Như đây chúng ta đồng đến chỗ này nhưng mà đều khác đường đi hết, chứ không cùng một đường đi đâu. Cho nên không phải chỉ có một con đường mới tới được chùa Pháp Vũ đâu. Tới chùa Pháp Vũ này có vô số đường. Hiểu được Phật Pháp có vô số cách suy nghĩ. Hay là nếu mà chúng ta hiểu như thế đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là đủ rồi. Như hồi xưa trong tiền thân của Đức Phật, đổi cả mạng sống này của mình, lấy có bốn câu kệ, đủ rồi. Đổi nữa dư, mình yêu đủ, mình yêu nó đủ để cho Ngài thành Phật Đạo. Thành ra nếu mà mình mà biết cái cách tu đó, thì xin thưa rằng là một pháp hay một câu tu cả đời, đủ không? Một đời thực hiện được một cái lời nói đó hay một lời dạy đó của Như Lai ấy, là đủ để thành quả này. Thế Như Lai mà sở dĩ mà phải nói quá nhiều pháp là tại vì Như Lai tùy theo căn tính. Cũng giống như là bác sĩ nó chữa đó, có đủ hết thứ thuốc, nhưng mà mình không cần phải uống hết bao nhiêu đó thuốc, mà mình nói rằng là thuốc quá nhiều mà bác sĩ cho tôi có một thứ à. Mà mình mà đòi uống nhiều thứ nó đương nhiên mình lại còn hại hơn nữa. Cho nên rằng là mình bao tử thì cứ việc dến thuốc bao tử vô, còn thuốc tim mặc kệ đó, thế đó. Không cần gì phải uống thuốc tim nữa, mà cũng không cần phải uống thuốc phổi, cứ thuốc bao tử mà uống thôi. Thành ra chỉ cần một thứ đấy. Thành ra một vị thầy thuốc họ có thuốc bao tử, họ có thuốc tim, họ có thuốc gan, thì tùy theo cái người đau cái gì họ cho cái thuốc đấy, một thứ. Thứ nào người uống thuốc gan, người uống thuốc tim, người uống thuốc phổi, uống xong mọi người đều đến cùng một mục tiêu là lành mạnh, tứ đại hết sức là an hòa, là khỏe mạnh. Và khi đó mình mới hiểu được rằng là ba người cùng đến chữa mà ba bệnh khác nhau, uống ba thứ thuốc, ba người đều khỏi, thì ba người đó đều biết rằng là cái dược tính nó như vậy. Cái dược tính đó nó chỉ có hữu ích cho một cái cơ thể như vậy, và nó không có hữu ích cho những cái cơ thể nào khác. Thành ra nếu mà rằng là mình khai thác cái dược mà khai thác theo cái thân thể của mình, thì cái dược nào đó nó cũng có lợi cho mình. Mà nếu nó không đúng theo như thế á, thì nó lại trở ngược lại, nó lại có tác hại hơn là có lợi. Cho nên vì như vậy mà Đức Phật cũng có từng nói như vậy nè. Giả sử là thuốc độc, nhưng mà nếu có lợi cho người, hãy cho người ta. Giả sử nó là cam lồ, nhưng mà nếu có hại cho người ta, đừng cho. Tức là Đức Phật là một cái người mà rất là biết rằng là biết thật sự cái nào là tốt, cái nào là cam lồ. Nếu thuốc độc mà chữa khỏi bệnh thì thuốc độc bây giờ là cam lồ. Nếu cam lồ mà đưa đến một cái sự mà hư hại á, thì cam lồ bây giờ là thuốc độc. Cam lồ không hẳn là vĩnh cửu là cam lồ, thuốc độc không hẳn vĩnh cửu là thuốc độc. Đức Phật là người khéo biết phương điện. Phương điện nó là tay của Như Lai, là thiên thủ. Cho nên chỉ dù như chúng ta cũng hiểu cái chuyện rằng là một vị hòa thượng mà muốn cứu con nai, thì ngài cứu bằng cách nào? Hay dùng gậy ngài đập con nai cho thiệt đau. Tại con nai đó, nó ảnh hưởng đến lòng từ bi của chư tăng. Thành ra chư tăng vào làm rẫy, làm ruộng, con nai đó nó la cà quen, và nó hòa nhập với lại chúng tăng, nó sống với chúng tăng, vậy người và Phật sống với nhau trong tinh thần từ bi đề huệ. Một bữa hòa thượng nhìn thấy cái không khí đó, hòa thượng chẳng nói chẳng rằng, vác luôn cái gậy tiến đến cạnh con nai đang nằm bên một vị tăng, khệ một cái thiệt là mạnh. Con nai nó mất hồn, nó đau quá, nó mất hồn, nó đứng nhòm dậy, nó phóng chạy thẳng vào rừng, và vĩnh viễn nó không có dám trở ra với lại các vị tăng này nữa. Mà khi rằng là các vị tăng này hỏi hòa thượng là tại sao ngài lại hành hung một con vật đáng thương như vậy một cách vô cớ, ngài nói rằng vậy thì mấy ông vuốt ve nó là mấy ông từ bi, hay tôi đập nó là tôi từ bi? Mấy ông nói mấy ông vuốt ve nó, mấy ông ôm ấp nó là mấy ông từ bi. Mấy ông có biết rằng là ngoài mấy ông ra trong khu rừng này còn có thợ săn không, còn có những người tiểu phu không? Nếu mà mấy ông cứ làm cái hành động như vậy, nó nghĩ là con người nó là dễ thương,
và có một ngày nào đó nó sẽ rút đầu vào trong lòng của một gã thổ săn, thì nó còn gì tính mạng nó đâu.
Con người ta nó cái số lượng đó mà có thể dung thứ cho nó mà hòa hợp với nó đó, như mấy ông ít lắm, nhưng mà những cái số người mà thèm thuồng thịt xương của nó đó thì đông lắm. Cho nên vì vậy tôi muốn cứu nó đó, anh tôi đập để cho nó thấy người ta là nó đứng thiệt xa, đó là cứu nó vậy. Nếu vậy thì mình thấy ngay rằng là cái lời dạy của hòa thượng đấy là cái hung ác đó nó chính là từ bi, tại vậy để cứu nó. Còn cái mà dịu dàng chiều mến của các vị tăng kia lại là khí cụ giết nó. Những cái câu chuyện nó nói lên trong mình để mình hiểu được rằng là cái lời dạy của Đức Phật nói trên như vậy. Đức Phật chỉ thế thì khi mình theo một cái tinh thần của Đại Thừa, chẳng hạn nếu mình theo được cái tinh thần Đại Thừa, mình hiểu được cái ý nghĩa của mùa xuân Di Lặc, mình hiểu được cái ý nghĩa của cái giới của Di Lặc ấy, nội bình nhiêu đó chúng ta thử tu đi, thử giữ nó ngày này qua ngày khác, thử xem rằng là chúng ta sẽ hợp tác với nhau giữ được bao nhiêu ngày. Ngày nào mà giữ chưa xong thì đương nhiên rằng là chưa đủ khả năng học pháp môn gì khác đấy, cứ cái pháp đó học cho thành. Tức là làm thế nào để giữ nó mà mình có thể giữ ngày nào mình tới đây nó cũng hệt như là ngày vía Di Lặc vậy đó. Ai nấy cũng đều hoan hỷ vậy, ai nấy cũng đều từ bi hỷ xả vậy, và ai nấy cũng đều được vui vẻ như vậy. Chẳng có ai gây ai, chẳng có ai vô cớ nạt nộ ai, mà chẳng có ai gọi là xỉa sói hay rình rập ai, mà mọi người đều ý thức, đều ý thức trong một cái tinh thần rằng là không có lợi dụng tinh thần đó mà đóng góp vào tinh thần đó để duy trì tinh thần đó, mà không có lợi dụng là người ta từ bi hỷ xả để mà mình gọi làm càn, mà những cái làm càn của mình mà phá hủy, là hủy hoại cái tinh thần từ bi hỷ xả nói trên của tha nhân. Cũng giống như đấy, tôi nói rằng là nếu mình đã kết thành một bờ đê mà mình lại thối lui thì coi như là tự mình làm cho bờ đê nó bị lủng lỗ, lủng cái lỗ mà là đáng lẽ mình là cái người chám chỗ đó, thành ra có tội mà không biết, mà lại có thể gọi rằng là an tâm vô cùng và dửng dưng vô cùng với lại những cái tư duy theo lối đó của mình mà bội thể. Tức là cái vấn đề rằng là khi mình gọi rằng là phát tâm mà xuất ra thì đương nhiên rằng là mình phát cái thệ nguyện rằng là thề thành Phật đạo trong tương lai, tức là thề tu hành, đó là theo tinh thần của Đại Thừa Phật Pháp, là nhất quyết như vậy. Và những người mà đã thề thành đạo Phật thì những người đó đương nhiên phải phát tâm độ nhất thiết chúng sinh, mà phải phát tâm hy sinh chạy cuối cùng, giống như một vị thuyền trưởng. Vị thuyền trưởng đó đó là phải cho mọi người lên bờ hết rồi thì mình mới lên cuối cùng, nếu giả sử lên chưa kịp thì mình chịu chết theo con tàu. Một người mà là phi hành trưởng ở trong một chiếc máy bay cũng hệt như vậy, cũng chỉ tháo chạy ra khỏi chiếc máy bay là người cuối cùng mà thôi. Thế gian còn như thế, à, huống Phật Pháp. Con của chúng sinh còn như thế, à, huống con Phật, mà lại tháo chạy trước nhất, mà không có vỗ lương tâm để tự nhủ, để tự soi gương mình. Thành ra kết lực như vậy mà tu mà hành thì tự dưng ra rằng là với một cái môi trường như thế, một cái môi trường từ bi xả, môi trường nó đủ để nhiếp chúng sinh, là bây giờ người nào cũng muốn rằng là tìm cái không khí linh thiêng của từ bi xả đó. Cho nên rằng là chắc chắn là nghĩ rằng là vỗ trán mà tư duy, mà nghĩ rằng là khắp Bergen này á thì chỗ nào là cái chỗ mà mình có thể đến để mình hưởng được không khí đó, chỉ có pháp vũ thôi. Cho nên là bây giờ không cần phải viết thư mời, chỉ có viết thư dặn rằng là mai đừng lên, tại vì đông người quá đó. Chứ không có viết thư mời kêu gọi nữa, mà là người ta sẽ đến tấp nập, tại vì đến để được hưởng cái không khí nói chén, ai mà không thích. Nếu mà nhất thiết Phật tử đều như thế, nhưng mà mình là chỉ muốn xây dựng một cái đào tràng theo một cái không khí riêng tư của mình suy nghĩ, mà không theo một cái tinh thần của từ bi hỷ xả của một mùa xuân Di Lặc,
Thì cho nên nó không có một cái bầu khí quyển linh thiêng, nó không thể có được. Cho nên khi Đức Phật Di Lặc mà thị hiện mà đản sinh á, với sự hỗ trợ đắc lực của các vị mà đệ tử của Ngài, mà những người hiện nay sinh lên cung trời Đông Xuất đó, nghe Ngài thuyết pháp chủ ở trên đó, thì những người đó sẽ hạ sinh cùng với Ngài trở thành thánh đệ tử của Ngài và cùng với Ngài truyền bá Phật Pháp. Và bây giờ đó mà lại chúng sinh nó phải là triều thỉnh Ngài, triều thỉnh Ngài xuống, triều thỉnh bằng cái gì? Nếu mà chúng ta mà tinh tế mà nhận ra thì triều thỉnh bằng tất cả những tinh thần gọi là tu thập thiện nghiệp, gìn giữ bát quan trai, tôn trọng đức hạnh, thì tất cả cái không khí đó, cái lực tu đó sẽ thỉnh Đức Phật Di Lặc hạ sinh. Thì với cái sự mà mọi người đã nói là gọi là bày biện tất cả mọi cái sự để hợp cho cái vấn đề mà quang lâm của Ngài, giáng lâm của Ngài, cho nên lại cộng với lại cái lực của Ngài, cộng với lực của tất cả các vị đại đệ tử cũng như là các vị Bồ Tát mà chuyên môn phát tâm mà hộ pháp, như Ngài Văn Thù Sư Lợi, như Ngài Phổ Hiền, như Ngài Quan Âm, như Ngài Địa Tạng, vân vân xuất hiện nữa. Thành ra đương nhiên rằng là với cái lực mạnh như vậy thì nghi nhiếp chúng sinh. Ở đây chúng ta coi cái lực thời nay là lực kinh tế nó mạnh ghê lắm đó. Mà khi cái lực kinh tế nó mạnh á, nó nhiếp chúng sinh, ai cũng nghĩ tới vấn đề làm tiền hết. Tại vì xã hội ở chỗ mình ở cũng như là xã hội lân quanh nó cũng đều như thế cả. Và rồi thì khi mà cái kinh tế nó làm đầu á, thì tự nhiên rằng là đạo cũng không thể thoát ra khỏi cuộc đời. Cho nên rằng là đạo cũng phải kinh tế thôi. Bởi vì tất cả sẽ lập luận là không kinh tế thì sống không được. Mà thử hỏi rằng lập luận nó có ở trong thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không? Khẳng định là không. Khẳng định là không có khi nào mà quý ngài mà cao tăng sau này trong thuộc cả 28 vị tổ ở Thiên Trúc, chẳng có vị tổ nào mà mình tìm ra được một câu nói pháp hay là hiệu triệu rằng là chúng ta nó phải làm kinh tế, chứ không thì rằng là giáo đoàn sẽ suy sụp. Không hề có. Nhưng cái xã hội này nó khiến cho rằng là ảo cũng phải chịu cái nghiệp đó. Bởi vì Phật tử cũng nhất tề nói với lại quý thầy như vậy là mình phải kinh tế chứ. Còn cái thời của các vị tổ nói trên đó, mà một vị tăng nào mà muốn khởi động làm kinh tế thì tất cả Phật tử đều nói rằng là thầy ơi đó, tụi con đâu đã chết hết đâu, thầy cứ việc tu đi, sẽ cúng dường cho thầy mỗi ngày, thầy cứ việc đi ôm bát khất thực mỗi sáng cúng dường đầy đủ, không cần phải kinh tế kinh gì hết. Nhưng thời nay thì khác. Thời nay thì Phật tử nói thầy ơi, thầy cứ ôm bát đi hoài làm sao mà sống được, thầy về thầy làm kinh tế đi, bỏ vốn ra làm cái này cái kia, tụi con hùn hạp lại rồi tụi mình chia đó. Mà nếu mà thầy không nghe đó thì tất cả sẽ tẩy chay thầy. Nó nói hoài ổng nghe cho ổng chết đó. Thành ra rồi thì một là hoàn cảnh, hai là thôi thì vì chiều chúng sinh. Cho nên rằng là từ thầy cho đến chùa đôi khi là cũng phải chịu hòa nhập theo cái tinh thần gọi là mở kép đó, mở kép là bẫy bả của cái chúng sinh thời nay. Tức là chỉ nghĩ chuyện kinh tế thôi, kinh tế làm đầu thôi. Cho nên là người có công đối với chùa không phải là người có một cái công gọi là hoằng pháp lợi sinh, mà người có công đối với chùa là người mà làm kinh tế giỏi nhất cho chùa, đem về tiền nhiều nhất. Mà thời Đức Phật thì không có chuyện đó, mà thời chư tổ sư cũng có chuyện đó. Thành ra đó là mình thấy những cái vấn đề mà tâm tính của con người nó đảo lộn. Thành khi cái tâm tính con người đảo lộn thì bây giờ cái pháp môn tu á, nó không thể mà thuận lợi ở trong cái hoàn cảnh nó trên được. Thành ra đúng như là lời tác bạch hồi nãy, tức là có thể nói rằng là do nơi chúng ta thiếu hoàn cảnh hay là thiếu cái pháp môn. Thành ra vì như thế thì chúng ta cũng thể dễ dàng nhận biết rằng là có rất nhiều cao tăng họ mà muốn tu hành cho nó thành quả đó, và nhiều khi là họ cũng rút vào trong thâm sơn cùng cốc. Nhưng mà ở cái xã hội Âu Mỹ này không có làm chuyện đó được, là bởi vì có ngày cảnh sát nó bắt nhốt về tội mình có giấy tờ gì hết đó. Mà nội mà mình muốn có giấy tờ thì mình cũng phải có đầy đủ rằng là địa chỉ, công an việc làm, khai thuế lung tung. Mà nội mấy cái đó mà ở thâm sơn cùng cấp tu hành mà phải có bắt theo điện thoại mobile để có người kêu về khai thuế hay là để kêu về làm cái giấy gì, chứ không á thì có ngày cảnh sát nó đi tuần tra đâu đó thì nó bắt mình về cái tội rằng là lậu, ở lậu với chẳng có giấy tờ gì. Cho nên thành ra là cái xã hội này nó không hết làm được như vậy. Đó là hoàn cảnh chi phối pháp môn tu, nó không làm được nữa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là đôi khi ở những cái xứ Á đó còn may ra còn có thể thôi, nhưng mà còn cũng không có như Việt Nam, sao mà làm khi mà không có hộ khẩu, làm gì có hộ khẩu trong rừng. Cho nên rằng là không thể nào mà làm được. Thế nhưng là ví dụ như chúng ta thì thấy như là Tây Tạng chẳng hạn. Nhưng mà Tây Tạng vào trước cái thời điểm mà bị Trung Quốc xâm lăng á, thì trước cái thời điểm đó, tức là có thể nói là trước năm 1959 đó, thì người Tây Tạng đó họ sống có thể nói là đâu cần giấy tờ gì đâu, nhất là tu sĩ. Thành ra có rất là nhiều vị Rinpoche họ vào trong rừng sâu họ tu hành, họ lên trên núi, trên núi cao họ ngồi họ tu hành thành quả. Thế là cái xã hội đó còn làm được. Nhưng mà còn kỳ dư bây giờ chúng ta thấy đó là sở dĩ nói xã hội là mình mới thấy rằng là cái tâm tư con người đó, nó hợp tác và nó nhất trí, nó đồng ý với nhau theo đại đa số, nó kiến lập nên một cái hình thức xã hội. Hình thức xã hội đó nó thành một cái guồng máy mà mỗi con người chúng ta là một cái đinh vít, một cái ốc ở trong cái guồng máy đó. Cho nên guồng máy nó vận hành là đinh vít cũng phải vận hành theo nó. Mình có thể thoát ra khỏi cái xã hội của thời nay được. Cho nên vì như vậy cái xã hội thời nay nó vận hành mà nó chạy theo kinh tế thì mấy cái đinh vít nó cũng phải chạy theo kinh tế. Cho nên một khi nó chạy theo kinh tế mà nó ăn pan, tức là nó bị hư, thì mấy cái đinh vít nó cũng bị đình đốn lại theo. Cho nên vì như vậy, thật sự là đối với cái sự tu hành hay là đối với sự Phật Pháp, dính gì đến cái vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị. Nhưng bây giờ thấy rõ ràng là vẫn dính như thường. Nhưng mà kỳ thật ra đó thì chẳng dính gì cả. Mình tu kinh tế dính gì tới cái chuyện mình tu. Thế nhưng bây giờ thì không thể không có dính líu, mà rất là dính líu. Cho nên chính vì như thế mình mới thấy cái sức mạnh của cái vấn đề mà là đại đa số, cái sức mạnh của đại đa số nó mới biến cái thế giới này theo chiều hướng thế nào. Thành đại đa số là tham dục, cho nên nó biến thế giới này theo chiều hướng của tham dục. Cho nên ở đây chúng ta là một thiểu số ở trong cái đại đa số đó trên. Nhưng mà nếu trong cái thiểu số này, cái đại đa số của thiểu số mà biết tu á, thì cái thiểu số đó được nhờ, thì sẽ hướng dẫn cái thiểu số đó. Nhưng mà nếu mà đại đa số những người ngồi ở đây á đều mà gọi là có ý thức được mà là mỗi một ngày mình tu, nói bây giờ cái chuyện mà cụ thể, tức là vía của Đức Phật Di Lặc đầu năm á, tức là chỉ cho mùa xuân của Di Lặc, mà mình cứ duy trì cái mùa xuân của Di Lặc. Di Lặc là mùa xuân, tức là từ bi xả đem đến không khí của mùa xuân, một mùa hoan hỷ tốt lành. Và nếu mình chúng ta ở đây ý thức và cứ duy trì nó, mà cứ duy trì nó ngày này qua ngày khác, và khi duy trì nó thành một cái thói quen đó, thì thứ nhất là mỗi cá nhân đó là luôn luôn có một cái niềm hoan hỷ ở trên. Cho nên mình không bao giờ muốn giết cái sự hoan hỷ của mình, và vì như vậy mình sẽ tiếp tục duy trì cái sự hoan hỷ đó từ đời này qua đến đời sau. Cái thứ hai là cái thành quả của một cái sức mạnh gọi là tương ưng lẫn nhau. Cái sức mạnh này sẽ nhiếp những cái người mà còn nghĩa là trao đảo giữa lập trường của đời hay của đạo, thì họ cứ nhìn đám đông như thế nào thì họ bị tác động theo cái đám đông như thế đó. Và một khi là cái thiểu số của chúng ta trong cái thành phố này á làm được một cái chuyện gọi là hợp nhất với nhau, tức là cái đa số của thiểu số đó, đó mà chịu khó hành một cái mùa xuân Di Lặc, thì nhất thiết những thiểu số còn lại trong cái đa số của thiểu số này cũng đều sẽ theo, cũng đều sẽ hành theo thôi. Và như vậy thì cái thiểu số này sẽ là một cái tập hợp, gọi là một sức mạnh của một cái thiểu số. Sức mạnh đó là sức mạnh hợp nhất. Chúng ta cũng phải học một cái bài học mà gọi là trước mắt mình á, là xứ Tây Tạng. Cái xứ Tây Tạng là một cái xứ á, nghèo, lạc hậu, không có một cái chút văn minh nào hết. Ấy vậy á, mà Tây Tạng bây giờ được những cái nước văn minh nhất thế giới đó kính trọng, phục, nể. Mình thấy như là Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, thấy đều liên tục mời Ngài Dalai Lama, mà toàn là nguyên thủ quốc gia của mấy xứ đó mời gặp gỡ. Mà chúng ta có thể thấy hầu như rằng là mấy ông nguyên thủ quốc gia ở trên thế giới của mấy nước văn minh bây giờ có một cái mốt là nếu người nào mà chưa từng gặp Dalai Lama thì cảm thấy rằng là mình chưa phải là lãnh đạo cỡ lớn. Cho nên rằng là Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Anh, Thủ tướng Đức, Tổng thống Pháp hay là bất kể những nhà lãnh đạo nào cỡ lớn của thế giới này đó, những nước cường quốc á, siêu cường á, trừ Trung Quốc đương nhiên rồi, là đều nghĩa là mời Dalai Lama tới. Và mình có thể thấy vậy nè, hầu như rằng là tất cả những cái vị lãnh đạo đó đều coi Dalai Lama, đều kính trọng thực lòng Dalai Lama hơn là kính trọng Hồ Cẩm Đào. Hồ Cẩm Đào sở dĩ mà được mấy tay đó xã giao coi trọng là tại vì lãnh đạo của Trung Quốc thôi. Nhưng mà nếu một ngày mai mà hết lãnh đạo giống như Giang Trạch Dân đó, thì mấy lãnh tụ của xứ ông Mỹ là chẳng coi ra cái gì hết. Nhưng mà Dalai Lama là một ông vua không ai, chẳng có cái chức gì hết trơn á, chỉ là một ông tăng lãnh đạo một cái tập thể tăng ở một cái xứ mà lạc hậu vô cùng. Nếu một người nào ở đây mà có cái nhân duyên mà tới Tây Tạng rồi thì sẽ nghe là hiểu được cái lời tôi nói, là một cái xứ lạc hậu, chậm tiến vô bờ. Nhưng có một cái kỳ diệu ghê lắm á, là người dân Tây Tạng á, họ không thèm văn minh. Tức là có nghĩa rằng là người Trung Quốc đó với một cái ý mưu đồ là họ đầu độc cái đầu óc vô tư của người Tây Tạng, đầu óc Phật pháp thanh tịnh của Tây Tạng bằng vật chất. Cho nên thủ đô Lhasa của Tây Tạng được xây dựng biết bao nhiêu là hộp đêm karaoke game đầy hết, để đầu độc thanh thiếu niên, để đầu độc dân Tây Tạng, để khiến cho nó mê những thứ đó mà quên đi chùa. Không thành tài vậy. Mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy đó là cái điều mà tôi có, khi mà tôi có đến ở Tây Tạng và tôi chứng kiến, tại vì tôi ở kế bên cái ngôi chùa mà nổi tiếng của Lhasa, ngôi chùa gọi là lâu đời nhất của Lhasa, Chiêu Giác Tự. Thì tôi chứng kiến rằng là sáng nào cũng từ 5 giờ sáng là dân chúng xếp hàng đầy đặc, và họ từ các nẻo đường đi về mà ba bước lại một lạy, ba bước lại một lạy mà đến trước cổng chùa Chiêu Giác Tự tập hợp, mà 8 giờ sáng mở cửa, 5 giờ sáng là có người tập hợp ở ngoài lễ bái. Mà mỗi ngày chứ không phải là nhân dịp vía Di Lặc hay là nhân dịp Phật Đản Đậu, mà như nãy tôi nói rằng là nếu người Phật tử Việt Nam mà giữ được ngày vía Di Lặc 72 giờ đồng hồ tôi bái đấy. Mà dân Tây Tạng họ như thế, mà mỗi một ngày đấy. Ban đầu hết thì tôi chưa đến Tây Tạng, tôi đọc một quyển sách của một cái vị Rinpoche. Thế cái vị này vô tình đó, thì vị này cũng nói đến cái một cái vấn đề gọi là ngôi chùa Chiêu Giác Tự, mà với cái số lượng người mà mỗi ngày để tập ở trước ngôi chùa đó, để ngày nào họ cũng phải vào bái hết đó. Bái Phật ở trong cái đó, mà cái ngôi chùa đó nó điện nhiều lắm, thì họ phải đi nhiễu theo thứ tự vậy này. Mỗi một cái điện đó, họ lạy và họ cúng dường cái gì bơ để đốt đèn. Cho nên là chỉ có xứ Tây Tạng là đèn cúng Phật đúng theo là Đức Phật dạy, không bao giờ tắt, không bao giờ tắt được. Làm sao nó tắt được? Tại vì ngọn đèn cứ cháy, người ta cứ mồi bơ, mà bơ là dầu đốt đèn. Thành ra cái điện nào điện ấy nó cháy suốt ngày vậy đó, mà mùi bơ nó nồng nặc.